Phần 3, với tiểu đề, câu hỏi của Isaac, chiên con ở đâu? Lần đầu tiên Kinh Thánh đề cập đến Seth, tiếng Do Thái nghĩa là một con cừu non, xảy ra trong cùng một câu chuyện, với lần đầu tiên đề cập đến tình yêu, trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Tất nhiên, con cừu là một trong những biểu tượng phổ biến nhất, được tìm thấy trong sách Khải Huyền, nơi Đức Chúa Giê-xu được gọi là chiên con hơn 20 lần. Một trong những cảnh quan trọng nhất của Khải Huyền, sự thăm viếng ngay của Đức Chúa Trời, trong chương 4 và chương 5, chiên con giữ vai trò trung tâm. Sáng Thế Ký đoạn 22, câu 7 và câu 8 kể rằng, Isaac bèn nói cùng Abraham, cha mình rằng, hỡi cha. Người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có, đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con, đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 12, từ câu 3 đến câu 13 viết rằng, hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng, tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá, ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này. Rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó, vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết, đem bôi trên hai cây cột và mày cửa, của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy, họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống, hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai. Nếu còn lại, hãy thiêu đi. Vậy, ăn thịt đó, phải như vậy, dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô. Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Khải Huyền đoạn 5, từ câu 5 đến câu 10, đã viết, bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy, và tháo bảy cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vì thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời, những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Câu chuyện Isaac cận kề với sự hy sinh, giúp bạn hiểu chiên con được dùng một cách tượng trưng như thế nào. Câu chuyện này liên quan thế nào đến những gì Giăng nhìn thấy trong Khải Huyền đoạn 5? Lần đầu tiên đề cập đến Seth, nghĩa là chiên con, trong Kinh Thánh, là câu hỏi của Isaac, chiên con ở đâu? Xem Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 7. Điều thú vị là phần còn lại của Kinh Thánh trả lời câu hỏi đó một cách chi tiết. 38 sách khác của Cựu Ước dẫn người đọc đi theo con đường mà qua đó câu hỏi của Isaac được trả lời dần dần với những dữ kiện ngày càng chi tiết hơn, từ các nghi lễ của lễ vượt qua đến công việc đầu tiên của David trở đi. Toàn bộ câu chuyện được nhấn mạnh bằng vô số lời tiên tri về Đấng Messi cung cấp câu trả lời cho câu hỏi của Isaac. Sau đó, trong Tân Ước, câu hỏi đã được giải đáp khi Đức Chúa Giê-xu xuất hiện bằng xương bằng thịt, phụng sự dân Ngài và cuối cùng hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá. Trong khi đó, hãy xem chiên con, lần đầu tiên đề cập đến trong Phúc Âm Giăng, xem Giăng đoạn 1, từ câu 29 đến câu 34. Có vẻ như Giăng Báp Tít đang đích thân trả lời câu hỏi của Isaac và bối cảnh không thể thích hợp hơn. Tội nhân ăn năn và dìm mình xuống nước để làm lễ báp têm, tượng trưng cho sự chết của tội nhân và bắt đầu một đời sống mới. Trong bối cảnh này, Đức Chúa Giêsu, chiên con của Đức Chúa Trời, hiện ra và theo lời kể của sách Ma-thi-ơ, các tầng trời mở ra để loan báo về Ngài. Như Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 17 đã viết, tức thì, có tiếng từ trên trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Hãy để ý đến tiếng phán của một thiên sứ Chúa, cũng từ trên trời, công bố giải pháp cho vấn đề của Abraham và Isaac, xem sáng thế ký đoạn 22, từ câu 11 đến câu 14. Khi bạn dịch tất cả các sợi chỉ lại với nhau, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng, Đức Chúa Giêsu là chiên con Đức Chúa Trời, là đấng chết thay cho mọi người. Điều đó làm sáng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về chiên con bị giết trong khải tượng của Giăng. Tại sao biết Đức Chúa Giêsu là đấng chết thay của chúng ta lại là nền tảng cho sự cứu rỗi? Bạn có hy vọng gì nếu không có Ngài, nếu không có đấng chết thay cho bạn, đặc biệt là trong sự phán xét